nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, thể ngộ của tôi về nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tôi xin chia sẻ trải nghiệm cá nhân của tôi về nghiệp bệnh và cách đối đãi vấn đề này bằng chính niệm. 1. Chú ý nhất tư nhất niệm. Mặc dù một học viên Pháp Luân Đại Pháp gặp nghiệp bệnh sẽ có những triệu chứng tựa như người thường mắc bệnh, nhưng là một người tu luyện, điều quan trọng là người đó cần giữ niệm đầu ngay chính. Sư phụ giảng, chúng ta giảng rằng tốt xấu xuất từ một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Như vậy, niệm đầu tiên của một học viên xuất ra khi đối mặt với quan nghiệp bệnh là vô cùng quan trọng. Niệm đầu phải chính. Ta là người tu luyện, vì thế ta không có bệnh. Bất kỳ sự do dự hay suy nghĩ bất thuần nào cũng có thể làm gia tăng triệu chứng của nghiệp bệnh và kéo dài khổ nạn. Cách đây 3 năm, khi chuẩn bị ra khỏi giường để dậy luyện công, tôi cảm thấy rất chóng mặt. Tôi ý thức được rằng điều này là không bình thường. Vì vậy, tôi lập tức tự nhủ trong tâm. Ta là đệ tử Đại Pháp, ta có sư phụ quản, cựu thế lực các ngươi không có tư cách để can nhiễu ta. Sau đó, chỉ trong vòng vài giây, tôi đã trở lại trạng thái khỏe mạnh bình thường. Sự việc như vậy đã lặp lại vài lần trong 2 tuần liên tiếp, tôi đều vượt qua. Sau đó, loại hiện tượng này đã hoàn toàn biến mất. 2. Kiên định tính sư tính Pháp. Trong quá trình tu luyện, trên thân thể xuất hiện trạng thái không thoải mái nào đó thì đều là khảo nghiệm sự kiên định tính sư tính pháp của chúng ta. Ví dụ, trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã từng đeo kính, một mắt của tôi bị cận, còn mắt kia thì bị loạn thị. Một hôm trong lúc đang chờ xe buýt, kính của tôi bị rơi xuống đất và cả 2 mắt kính đều bị vỡ. Tôi ngộ ra rằng sư phụ đang điểm hóa cho tôi, không cần phải đeo kính nữa. Qua sự việc đó, tôi biết rằng thị lực của tôi là hoàn toàn bình thường. Vì vậy, tôi không bao giờ nghĩ sẽ mua một cặp kính khác và trong suốt 2 năm tiếp theo, thị lực của tôi đã cải thiện đáng kể. 3. Phá trừ quan niệm người thường. Khi nghiệp bệnh xuất hiện, điều quan trọng là chúng ta nhìn nhận và đối đãi với nó như thế nào. Khi đối mặt với tình huống này, tôi thường không sợ hãi và giữ tâm thái lạc quan. Sư phụ giảng, con người có chủ nguyên thần, phó nguyên thần, còn có các chủng loại quan niệm của con người hình thành lúc hậu thiên, thiện ác lưỡng tính, còn có các nhân tố ngoại lai khởi tác dụng. Hành vi của người ta biểu hiện ra thì mới là biểu hiện chân thực của cá nhân ấy. Trích giảng pháp tại Pháp hội Manhattan năm 2005, giảng pháp tại các nơi quyển 5. Nếu nghiệp lực không muốn tôi luyện công thì tôi càng luyện nhiều hơn. Nếu nó không muốn tôi đi, thì tôi liền đi ra ngoài và làm những việc cần làm. Nếu nó muốn tôi cảm thấy khó chịu, tôi sẽ phát chính niệm để thanh trừ nó. Nếu nó không cho tôi ngủ, tôi sẽ đi ngủ và phát chính niệm thanh trừ can nhiễu của nó. Hơn nữa, tôi sẽ không nuôi dưỡng trạng thái luyến tiếc hay thể hiện ra sự mệt mỏi. Đi lại với vẻ mặt ủ rũ chỉ làm kéo dài thêm nghiệp bệnh mà thôi. Tôi sẽ giữ chính niệm mạnh. Các tế bào trong cơ thể của ta đã được vật chất cao năng lượng thay thế. Bất kỳ vật chất nào ở trong tam giới đều không có tác dụng gì đối với ta. Sư phụ Lý luôn bảo hộ cho ta, loại nghiệp lực nào cũng không xứng để can nhiễu đến ta. Bằng cách này, tôi đã nhanh chóng vượt qua từng khảo nghiệm, đôi khi chỉ trong vòng vài phút hoặc vài giờ. Đệ tử Đại Pháp chân tu là không có bệnh. Sư phụ giảng, hễ chư vị động đến chữa bệnh là tôi không muốn nghe. Trích chuyển pháp luân. Tuy nhiên, một số học viên lớn tuổi khi gặp nghiệp bệnh liền đi chọn áo quan hay viết di chúc. Họ còn mang theo rất nhiều quan niệm và chấp trước của người thường. Thay vì cầu xin sư phụ gia trì chính niệm cho mình, họ bảo người nhà gọi xe cứu thương đưa họ đến bệnh viện. Ngoài ra, một số học viên lo lắng bị mắc bệnh di truyền, một số khác thì không e ngại gì mà nghe lời khuyên của thầy bói. Họ rất dễ bị thù nhận bức hại nếu không nhận ra những quan niệm và chấp trước của mình. Còn có một số học viên dành rất nhiều thời gian vào việc xem tivi, đọc tiểu thuyết hay tụ tập vui chơi cùng người thường. Một số khác thì có mâu thuẫn trường kỳ với người nhà hoặc đồng tu và ôm giữ tâm oán hận sâu sắc đối với họ. Không tu bản thân, không hướng nội tìm và giải quyết những vấn đề của mình. Ngoài ra, một số học viên luôn luôn truy cầu an nhàn và không thường xuyên luyện công. Trong sinh hoạt thì quan tâm quá mức đến các sản phẩm dinh dưỡng, thời tiết hơi lạnh liền dùng chăn điện và chai nước nóng sưởi ấm. Một số thì thích đọc truyện thần thoại và bị tính tức ở các không gian khác quấy nhiễu. Nếu một ngôi nhà mà có lỗ thủng lớn trên mái thì mưa gió có thể lọt vào. Tương tự, nếu chúng ta có nhiều sơ hở trong tu luyện thì cựu thế lực sẽ kiếm cớ để bức hại. Sư phụ không muốn nhìn thấy đệ tử của ngài bị bức hại, nhưng nếu chúng ta không liên tục chính lại ý niệm của bản thân thì sao sư phụ có thể giúp chúng ta được? Tôi nghĩ cách tốt nhất để tránh bị cựu thế lực bức hại là tu luyện bản thân thật tốt. Vô số thần đang nhìn từng tư từng niệm của chúng ta. Một số học viên mặc dù không có sai lầm rõ ràng trong tu luyện, nhưng họ luôn hối hận, thậm chí trường kỳ trách cứ chính mình. Suy nghĩ tiêu cực này có thể gây trở ngại cho con đường tu luyện của họ. Bám giữ chấp trước này mà không bỏ có thể sẽ dẫn đến thân thể chịu nhận ảnh hưởng và chiêu mời nhiều hình thức bức hại khác. Sư phụ giảng, chớ nên giữ gánh nặng trên lưng ấy chỉ vì sai lầm trong quá khứ. Làm sai rồi thì chư vị cần làm tốt hơn. Sự việc trước đây có sao thì cũng không nhớ đến nữa. Cần nghĩ đến là từ nay về sau, làm sao cho tốt, thật sự có trách nhiệm với bản thân mình và chúng sinh. Trích giảng pháp trong chuyến đi quanh Bắc Bỉ năm 2002. Thay vì sa sút tinh thần vì những sai lầm trong quá khứ, chúng ta cần nghĩ rằng trước đây mình làm chưa tốt, bây giờ mình đã nhìn ra thiếu sót và sẽ làm tốt hơn. Mình sẽ quyết tâm đạt được tiêu chuẩn của pháp. Trong tu luyện không có việc nhỏ, chúng ta cần tận dụng thời gian hữu hạn còn lại để làm cho thật tốt, chứ không phải là nói cho có. Để đạt được yêu cầu của pháp tại các tầng thứ khác nhau, chúng ta cần nghiêm túc tu luyện bản thân và duy trì chính niệm, như thế bức hại sẽ luôn tránh xa chúng ta. Bài chia sẻ thứ hai, bài trừ quan niệm về bệnh và loại bỏ nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi đã thấy nhiều học viên mất đi thân người vì nghiệp bệnh. Cũng có nhiều người hiện đang chịu nghiệp bệnh. Vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến các học viên chứng thực Pháp. Tôi đọc Minh Huệ hàng ngày và trong một thời gian dài, tôi suy ngẫm về một số bài chia sẻ liên quan đến bệnh. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu thể ngộ của bản thân về nghiệp bệnh. Sư phụ giảng, ai đã hoàn toàn ở trong Pháp thì không ai động đến được. Đó chẳng phải đã có trang bị năng lực bảo hộ tự mình hay sao? Trích giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Tôi hiểu rằng nếu một học viên đã hoàn toàn ở trong Pháp thì người đó có thể qua được bất cứ quan nào. Thế nào là hoàn toàn ở trong Pháp? Điều đó nghĩa là suy nghĩ và hành động của học viên phù hợp với Pháp. Nói cách khác, tư tưởng và hành vi phải chính. Vậy nên chúng ta đều có thể chính niệm chính hành và qua được khảo nghiệm đơn giản bằng cách chính lại tư tưởng và hành vi của mình. Sao chúng ta biết chắc tâm mình là chính? Điều này cần được nhận biết qua cách hành xử của chúng ta. Nếu hành xử của một người ở trong Pháp, vậy thì tâm người đó có thể nói là ở trong Pháp. Nếu hành xử của người đó chưa ở trong Pháp, vậy thì tâm của người đó chắc chắn chưa hoàn toàn ở trong Pháp. Hãy nhìn xem trạng thái của các học viên đang bị nghiệp bệnh. Một số đang ở trong tình trạng rất nghiêm trọng đến nỗi họ không còn có thể sống một cuộc sống bình thường và tu luyện được nữa. Một số thì coi bản thân như người bệnh và nghỉ ngơi ở nhà. Vì học viên này đang coi bản thân mình như một người bệnh và hành vi là do tư tưởng dẫn dắt, nên điều đó có nghĩa là trong tâm anh ấy coi mình là người bệnh. Thậm chí học viên này có thể không nhận ra điều đó. Tuy nhiên, vấn đề chính là ở chỗ này. Sư phụ đã giảng cho chúng ta pháp lý rằng các học viên là không có bệnh. Vậy chẳng phải học viên này không tính sư tính pháp sao? Khi giả tướng nghiệp bệnh xuất hiện, các học viên thường khẳng định rằng người tu luyện là không có bệnh. Họ thường có chính niệm như vậy. Tuy nhiên, một quan niệm người thường về ốm đau bệnh tật đã hình thành trong quá khứ có thể chiếm ưu thế, khiến học viên cảm thấy đó là bệnh. Kết quả là, lúc này có sự giằng co giữa chính niệm và quan niệm người thường. Nếu chính niệm mạnh hơn quan niệm người thường, chúng sẽ chiếm ưu thế và học viên này sẽ không xem biểu hiện này là bệnh. Nhưng nếu quan niệm người thường chiếm ưu thế, thì người này sẽ cho rằng mình bị bệnh và không thể qua được quan này. Còn có một tình huống khác có thể xảy ra. Lúc đầu, dù là chưa hoàn toàn kiên định, nhưng học viên này có thể có chính niệm mạnh. Anh ấy có thể chủ động coi tình trạng này là không đúng đắn và tiếp tục làm những gì cần làm, gồm có 3 việc. Nhưng nếu anh ấy không chủ động hướng nội và buông bỏ một số chấp trước, tình trạng đó có thể tiếp diễn. Khi thời gian qua đi, nếu anh ấy mất tính tâm và quan niệm người thường thắng thế, vậy thì anh ấy sẽ bắt đầu coi biểu hiện đó là bệnh. Khi một người xem mình có bệnh, ôm giữ cách nghĩ này, thì chấp trước về bệnh sẽ được hình thành. Rồi sau đó người ấy có thể hình thành tâm cầu chữa bệnh và nỗi sợ hãi sẽ lớn hơn. Khi tình trạng thực sự xấu đi và trở nên nguy hiểm đến tính mạng, họ sẽ nảy sinh tâm sợ chết. Một số học viên thậm chí còn oán trách rằng sư phụ không quản họ. Thật ra khi một người trong tâm có suy nghĩ về bệnh ấy, thì chính là anh ấy đang ôm giữ cái bệnh đó. Lúc đầu nó vốn không phải bệnh, nhưng học viên này đối đãi như vậy thực sự là đang chiêu mời nó đến. Sư phụ giảng, chúng tôi nhấn mạnh một điểm, nếu chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái suy nghĩ về bệnh ấy, thì chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Lúc này cả sư phụ và các học viên khác đều không thể giúp anh ấy. Cách duy nhất là anh phải buông cái suy nghĩ về bệnh kia đi. Chỉ khi một học viên lựa chọn buông bỏ, sư phụ và các học viên khác mới có thể giúp được. Nhiều học viên bị nghiệp bệnh nặng cuối cùng qua đời, dù các học viên khác đã trợ giúp. Nguyên nhân chủ yếu là bởi học viên này không thực sự buông tâm xuống. Làm cách nào để một người có thể giải quyết nghiệp bệnh? Hướng nội chính là chìa khóa. Người này phải triệt để hướng nội tìm chấp trước và xem xét một cách hệ thống tất cả các quan niệm người thường về bệnh, như tâm chấp trước vào bệnh, truy cầu chữa bệnh, sợ bệnh sẽ nặng hơn, ham sống sợ chết, nghi ngờ sư phụ, nghi ngờ công hiệu của đại pháp, vân vân. Bất cứ chấp trước hoặc quan niệm nào dẫn đến tình trạng này sau đó đều cần phải loại bỏ, lần lượt từng chấp trước một. Cuối cùng chỉ còn lại một niệm duy nhất, người tu luyện là không có bệnh. Sau đó người học viên này phải tập trung vào những việc phải làm và làm tốt 3 việc. Có chính niệm chính hành, chúng ta sẽ qua được khảo nghiệm. Có một nhắc nhở nữa đối với các học viên đang trong nghiệp bệnh, đó là chúng ta cần hướng nội trong mọi thời khắc. Chúng ta cũng không được chấp trước vào việc vượt qua khảo nghiệm. Chúng ta phải nghiêm túc tu chính mình, chứ không phải chấp trước vào bản thân khảo nghiệm đó. Khi hình thành chấp trước vào bản thân khảo nghiệm, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào vòng xoáy, làm mọi thứ chỉ vì khảo nghiệm đó, gồm cả học pháp, luyện công, hướng nội, phát chính niệm và giảng chân tướng. Mục đích của chúng ta không phải là để qua khảo nghiệm, mà là để chân chính đề cao. Chúng ta phải tận dụng tốt khảo nghiệm đó, dĩ pháp phi sư, tìm ra thiếu sót và quy chính lại trong pháp. Nếu có thể qua khảo nghiệm tốt bằng chính niệm chính hành, chúng ta có thể biến nó thành hảo sự. Con đường chứng thực pháp sẽ thông suốt nếu một người luôn có chính niệm chính hành ở trong pháp. Chúng ta sẽ gặp khảo nghiệm khi không ở trong pháp. Trong thời kỳ chính pháp, một số khảo nghiệm là do cựu thế lực an bài. Chúng sẽ lợi dụng những sơ hở khi chúng ta không ở trong pháp. chúng ta phải xử lý chuyện này thế nào. Không cần quan tâm đến cựu thế lực, thay vào đó chỉ chú tâm làm mọi việc chịu theo pháp và quy chính lại tất cả những gì bất chính. Khi chúng ta chính niệm chính hành, cựu thế lực sẽ không còn cớ nào và khảo nghiệm sẽ kết thúc. Không tu hữu lộ, tâm phi kính. Trích Pháp Luân Đại Pháp Hồng Ngâm, tạm dịch, tu luyện có đường tâm là tắc. Quan khảo nghiệm trong tu luyện Đại Pháp không nằm ở việc bắt cóc của tà ác, nghiệp bệnh, sách nhiễu của cảnh sát, không nằm ở các học viên khác hay người thường. Tất cả đều là ở tâm của chúng ta. Nếu muốn thực sự vượt qua khảo nghiệm, chúng ta phải tập trung vào thay đổi suy nghĩ và quan niệm của mình, hướng nội và đề cao tâm tính. Nếu không đề cao tâm tính, hết thảy các biện pháp khác nhằm vượt qua khảo nghiệm trên thực tế đều là hướng ngoại, đi theo ma đạo và không phải là chính lộ để vượt qua khảo nghiệm trong tu luyện. Trên đây chỉ là nhận thức nông cạn của cá nhân tôi, có chỗ nào chưa thỏa đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 3, tôi đã thanh lý nghiệp bệnh như thế nào? Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi và cháu gái đã bị bắt khi ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp vào mùa thu năm 2017. Chúng tôi đã bị đưa đến một sở cảnh sát và nhà của chúng tôi bị lục soát. Những quyển sách Đại Pháp và ảnh sư phụ đã bị lấy đi sau khi chúng tôi trở về nhà sau 10 ngày bị giam. Kể từ ngày bị bắt giam, những thành viên khác trong gia đình đã giám sát những hoạt động của tôi gắt gao hơn và tôi đã phát triển tâm sợ hãi. Tôi đã buông lơi trong việc học Pháp, luyện công và thậm chí không nghĩ gì đến việc bước ra để nói với mọi người về Đại Pháp. Tình trạng sức khỏe của tôi xấu đi chỉ trong 2 tháng sau đó. Tôi cảm thấy cơ thể yếu nhược và mắt của tôi bị mờ. Khi gia đình yêu cầu tôi đến bệnh viện để khám, tôi đã đồng ý. Tôi được chẩn đoán bị mắc bệnh tiểu đường nhẹ và bác sĩ đã liệt kê cho tôi một vài toa thuốc để uống tại nhà. Có một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống gần nhà tôi. Sau khi nghe cháu gái của tôi kể về tình trạng của tôi, cô ấy đã đến nhà tôi và nói chuyện với chồng tôi về việc cho tôi qua nhà cô ấy để chúng tôi có thể học Pháp và luyện công cùng nhau. Cô ấy hứa với chồng tôi rằng tôi sẽ ổn. Chồng tôi miễn cưỡng đồng ý để tôi đi. Chúng tôi đã học Pháp cùng nhau, luyện công, phát chính niệm và hướng nội. Sức khỏe của tôi cải thiện từng chút một và tôi cùng cô ấy đã ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. 1. Hậu quả của việc phát triển tâm sợ hãi. Một ngày khi tôi đang trên đường về nhà sau khi học Pháp, tôi ngước lên và thấy một cái camera giám sát được treo trên một cái cây cao trước nhà đồng tu. Tôi đã sợ đến mức mất ngủ đêm đó. Tôi sợ rằng tôi sẽ bị chụp ảnh và bị bắt giữ. Và tôi sẽ không thể chịu được cuộc bức hại. Tôi sợ rằng gia đình sẽ không hiểu tôi cùng với rất nhiều những điều khác. Sau đó tôi không dám tới nhà đồng tu để học Pháp nữa. Hậu quả là cựu thế lực đã dùi vào chỗ sơ hở của tôi. Một buổi chiều khi tôi đang làm bữa tối, tôi cảm thấy rối loạn tâm thần và không thể nói chuyện rõ ràng. Chồng tôi đã gọi xe cấp cứu để đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ đã chụp các lớp CT cho tôi và phát hiện ra tôi bị thiếu máu não. Tôi cũng bị tiểu đường và cao huyết áp. Tôi đã nằm viện trong 2 tuần, tiêu tốn hơn 10.000 tệ cho việc chăm sóc y tế. Bác sĩ đã cho tôi rất nhiều đơn thuốc khi tôi xuất viện. Sau khi trở về nhà, mỗi buổi sáng chồng tôi đều mang thuốc và nước đặt ở cạnh giường tôi và nhìn tôi uống thuốc. 30 phút trước mỗi bữa ăn, ông tiêm insulin cho tôi. Sau mỗi bữa ăn, ông đem đủ mọi loại thuốc đến cho tôi uống. Ông chỉ rời đi sau khi thấy tôi đã uống thuốc. Nhưng sau khi uống thuốc, tôi cảm thấy khó chịu và chóng mặt hơn. Tôi không thể học Pháp hoặc luyện công. Tôi nhanh chóng sụt cân và không thể đứng thẳng được nữa. Chỉ trong vòng vài ngày, tôi đã bị sụt cân khủng khiếp và cảm thấy cực kỳ căng thẳng về sức khỏe của mình. 2. Pháp của sư phụ đã khai sáng tôi. Sau đó tôi nhớ lại một đoạn pháp của sư phụ. Chư vị coi nó là bệnh ư, hay là người tu luyện đang tiêu nghiệp. Trích giảng pháp tại Pháp hội Sydney năm 1996. Nó đúng là như vậy. Tôi không bị bệnh mà đang tiêu nghiệp. Tôi biết tôi không nên uống thuốc và tiêm thuốc nữa. Tôi cần học pháp, luyện công và làm tốt ba việc. Tôi đã xin sư phụ cứu tôi và thề rằng sẽ đi theo con đường sư phụ an bài, chứ không đi theo con đường mà cựu thế lực an bài. Bởi vì tôi có suy nghĩ này, hai hoặc ba ngày sau, có người yêu cầu chồng tôi đi công tác ở ngoài thị trấn. Sau khi ông ấy rời đi, không có ai canh chừng tôi uống thuốc và tiêm thuốc. Tôi đã rất tự tại và thoải mái. Tôi đã tới nhà một đồng tu và ở lại với cô ấy. Mỗi ngày chúng tôi đều học pháp, luyện những bài công pháp, phát chánh niệm và hướng nội cùng nhau. Cô ấy nói, chị đang một tay nắm giữ quan niệm người thường và một tay nắm giữ thần. Bệnh của chị chỉ là giả tướng. Hãy làm những việc mà chị nên làm đi. Mỗi tối cô đều dẫn tôi ra ngoài để nói với mọi người về đại pháp. Sư phụ giảng, nếu chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái suy nghĩ về bệnh ấy, thì chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được. Trích bài giảng thứ nhất chuyển pháp luân. Đồng tu nói rằng nếu tôi ngừng việc uống thuốc và tiêm insulin và phủ nhận an bài của cựu thế lực, thì sư phụ sẽ giúp tôi. Ban đầu tôi vẫn chưa chắc chắn. Chồng tôi gọi tôi mỗi ngày để đảm bảo tôi đã uống thuốc. Ông hỏi xem cháu gái của tôi đã tiêm insulin cho tôi chưa. Sư phụ đã giảng, ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chứ vì thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế, mà là ở hành vi là làm được thế, thì sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Trích giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Pháp mà sư phụ giảng đã thức tỉnh tôi. Tôi đã hét lớn, sư phụ, con đã sai rồi. Tôi đã dừng uống tất cả các loại thuốc và tiêm insulin sau đó. Tôi đốt hoặc vứt hết chúng đi. 3. Trải nghiệm huyền năng của đại pháp. Tôi đã sớm hồi phục, tăng cân và dồi dào năng lượng. Khi chồng tôi trở về nhà chứng kiến tôi đã hồi phục sau khi học pháp và luyện công trong hơn 20 ngày, ông ấy đã không can nhiễu tôi làm những việc đại pháp nữa. Đôi khi tôi không ra ngoài để giảng chân tướng về pháp luân đại pháp, ông đã hỏi tôi vì sao tôi không ra ngoài. Những thành viên khác trong gia đình cũng đã chứng kiến sức mạnh của đại pháp. Tôi đã bị tai nạn xe hơi 2 lần. Chiếc xe điện của tôi đã bị văng xa hơn 10 mét trong một vụ tai nạn. Chân và tay tôi đã bị trầy xước và chảy máu, nhưng tôi đã không bị thương nghiêm trọng. Một lần, tôi đã không thể mở mắt ra, và miệng của tôi bị trễ xuống. Nhờ tu luyện đại pháp, tôi đã hồi phục chỉ trong 2 tuần. Lần này, với sự trợ giúp của một đồng tu, tôi đã vượt qua khổ nạn nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tôi rất biết ơn sư phụ vì đã cho tôi một cuộc sống mới. Giờ tôi đã hiểu tại sao tôi không đề cao trong tu luyện trong một thời gian dài. Tôi đã không đặt việc tu luyện và cứu độ chúng sinh lên hàng đầu trong một thời gian dài. Tôi đã không trừ bỏ tâm sợ hãi và oán hận đối với chồng tôi, cái tình đối với con trai tôi. Và cứ thế trong một thời gian dài, đây đã là chỗ sơ hở mà cựu thế lực nắm chắc. Nếu không có sự bảo hộ của sư phụ, có lẽ tôi đã không ở đây hôm nay. Con xin tạ ơn sư phụ. Con sẽ học pháp và luyện công đều đặn hơn và làm tốt ba việc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.